Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Hãy đối xử với nhau bằng lòng nhân từ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đề tài sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh. Cái đề tài là hãy đối xử với nhau cách nhân từ. Đó là một cái đề tài đã ghi lại ở trong lời giảng của ông Führer. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà chúng ta có thể là dường như là con người trở nên hung ác, bạo tàn hơn. Khi mà quý vị lên trên máy computer, lên trên mạng, lên trên YouTube, không những chỉ là tin trong tin tức mình đã thấy những cái điều như vậy, mà cả trong những cái chuyện giải trí cũng đầy cái gian ác, hung bạo, bất công, hà hiếp. Một xã hội mà được gọi là văn minh phải là một xã hội người ta phải đối với nhau bằng sự kính trọng, bằng lòng nhân từ. Kính trọng quyền lợi của người khác, kính trọng nhân phẩm của người khác. Có thế nào mà chính thế giới của chúng ta trở nên kém văn minh hơn không? Ngay cả tại Hoa Kỳ ở trong thế kỷ thứ 21, một quốc gia tiền tiến, một quốc gia tôn trọng nhân quyền về văn minh, về cách đối xử với mọi người, mà ngay ngày hôm nay nhiều khi nếu quý vị có theo dõi những cái người mà họ gọi là họ muốn làm tổng thống của quốc gia này, của lãnh đạo của cường quốc này, họ có thể đã nói những cái lời hung hăng, khinh bỉ, hạ nhục người khác. Vậy mà mỗi lần họ nói lại được hoan hô. Điều gì đã trở nên với loài người để người ta trở nên như vậy? Tôi nhớ cách đây không lâu, khoảng chừng 6-7 năm trước, cũng là lâu rồi, tôi phải đi học một cái trường traffic school. Bị cái ticket thì khi vào học họ mới nói là mình có thể chọn bất cứ trường nào, trường như thế nào cũng được, hoặc là trường trên mạng. Thì tôi chọn đi học mà họ gọi là comedy traffic school, tức là đi vô đó người ta kể chuyện vui cho mình ngồi nghe cười, nhưng mà là một cách để dạy, nhắc nhở mình những cái điều về luật lưu thông. Tôi không thích cái người hướng dẫn viên, bởi vì ông ta nói nhiều điều làm cho mọi người cười, nhưng mà tất cả những cái điều mà ông ta nói đều có cái cách nó không có tử tế, chọc, nghĩa là làm cho những cái người khác mắc cỡ, thì những cái người trong lớp lại nghĩ là vui rồi cười, không có tử tế, không có cái sự nhân từ trong cái lời mà ông nói, trong những cái chuyện cười mà ông ta kể. Ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 13 đến câu 16, Đức Chúa Giêsu, tất cả chúng ta những người theo Chúa, chúng ta thường nghe cái câu này và nghe rất là thường xuyên. Đó là trong đó khi mà Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Ngài, Ngài đã gọi họ: các ngươi phải nhớ, các ngươi là sự sáng của thế gian. Các ngươi là muối của đất. Muối của đất là gì? Tức là muối, chúng ta biết muối đã được làm như thế nào. Ở bên Utah có một cái hầm mà cái mỏ người ta gọi là mỏ muối. Khi mà xuống nơi đó, chung quanh đá đều là muối. Chính phủ dùng những cái nơi đó để mà gìn giữ những cái kho giấy, những cái hồ sơ quan trọng. Việt Nam, người Việt chúng ta thấy người ta cách làm muối ở ngoài biển. Tôi còn nhớ khi nhỏ mỗi lần đi xe đò ngang những vùng Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, thấy người ta làm muối. Người ta chận nước biển vào và cho nó nước bốc hơi lên thì người ta có muối. Muối đến từ đất. Muối làm cho cái chất mọi thứ nó mặn mà. Nhưng mà nếu mà muối mà không mặn thì nó là gì? Nó cũng như là đất. Cát mà thôi, không có một cái giá trị gì hết. Ở đây Đức Chúa Giêsu nói các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Khi mà Chúa nói sự sáng của thế gian là như thế nào? Cách đây vài tuần chúng tôi may mắn được đi du ngoạn ở bên các tiểu bang ở tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Các tiểu bang Thì tiểu bang, cái vùng mà bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, biển bên đó nó khác với biển bên vùng vùng miền Tây Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy biển bên này là những cái bãi cát, những cái bãi cát soi sỏi rất là dễ. Bên kia là núi đá nhấp nhô. Thì đó là cái nơi mà những cái tàu bè ngày xưa nó nhập bến, thì họ xây những cái tòa nhà, những ngọn hải đăng, rất là nhiều hải đăng. Nếu mà quý vị có dịp được đi du lịch nước Mỹ, đi xem những cái hải đăng này, bởi vì bây giờ ngày nay thì người ta đã có GPS, có truyền thông, có satellite, không có cần những cái hải đăng nữa. Nhưng mà ngày xưa với những tàu bè, hải đăng là cái ánh đèn để cho người ta biết nơi đó có núi đá, nơi đó là bờ bến, hãy tránh xa hoặc là gần đến rồi. Thì đó là khi Đức Chúa Trời nói các ngươi là sự sáng của thế gian, chúng ta soi sáng cho thế gian. Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta soi sáng như thế nào? Bằng cách chúng ta bày tỏ lòng nhân từ của Chúa. Sứ đồ Phaolô khi mà ông giải thích thế nào một người đã biết về phúc âm của Đức Chúa Giêsu, đã để cho phúc âm, để cho đạo của Chúa ảnh hưởng đời sống mình. Ông nói rằng một người biết đạo Chúa là phải biết thực hành đạo của mình qua cách sống. Ở trong đoạn sách thư gửi cho hội thánh tại Ephesos, ở trong đoạn 4, ông đã nói rất là rõ ràng, đoạn 4 câu 25. Vậy xin anh em, chị em hãy cởi bỏ sự giả dối. Mỗi người trong chúng ta hãy nói thật với người lân cận mình. Anh chị em có quyền giận, nhưng không được phạm tội. Đừng giận dai cho đến mặt trời lặn. Và đừng cho ác quỷ có cơ hội. Hay kẻ trộm cắp thì hãy chớ trộm cắp nữa. Đừng có một lời dữ nào thoát ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần chỉ nói những lời có ích cho sự xây dựng, đem ân lành đến cho người nghe. Ông nhắc nhở cho tất cả những người đã biết Chúa, đã xưng mình được Chúa tha tội rồi, thì hãy sống cách nào để thể hiện rõ ràng mình là một người đã được Chúa yêu thương. Ông tiếp ở trong câu 31, hãy loại bỏ khỏi anh chị em những lời, những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống cùng tất cả các tật xấu. Hãy đối xử với nhau cách nhân từ. Hãy thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy. Cả Kinh Thánh định nghĩa Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Không phải Đức Chúa Trời yêu thương không thôi, mà Ngài là sự yêu thương. Hễ ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Khi mà ở trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với loài người ngay từ lúc ban đầu, ngay từ khi Chúa dựng nên tạo vật, Chúa dựng nên vì Chúa yêu thương, vì Chúa muốn có một cái đối tượng để Chúa yêu thương, và Chúa đã dựng nên con người là con cái của Ngài. Ngay cả khi người phạm tội, Chúa đã vì tình yêu thương của Ngài mà Ngài đã hứa, đã có một cái chương trình để cứu người. Khi mà chúng ta học Kinh Thánh ở trong các sách Cựu Ước có nói cho chúng ta biết về tình yêu thương, về lòng nhân từ. Khi dân Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập ở trong đồng vắng, Đức Chúa Trời cũng dạy cho họ phải có những cái hành động yêu thương. Ở trong suốt Ai Cập Thời Ký đoạn 22 câu 21 đến câu 24, chúng ta sẽ thấy là ngay đã trong những luật lệ mà Chúa dạy cho loài người, cho dân sự của Ngài, Chúa cũng dạy cho họ phải có sự yêu thương. Ở trong đoạn 22 câu 21 đến câu 24, ở đây nói về bổn phận đối cùng người ngoại bang, tức là những cái người khách lạ ở trong xứ của mình, những người không phải là cùng dòng giống, không phải là cùng sắc tộc màu da giống mình, đối với người đàn bà quá, đối với người nghèo khổ. Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã từng làm khách ngoại bang ở trong xứ Ai Cập. Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào. Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang tới ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận của ta sẽ phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, và vợ và các ngươi và con các ngươi sẽ trở nên góa bụa, và con các ngươi sẽ thành kẻ mồ côi. Đức Chúa Trời dạy người dân sự của Ngài phải đối xử với những người thua kém mình, những người nghèo hơn mình bằng tất cả cái lòng nhân từ, bởi vì Chúa coi điều đó rất là nghiêm trọng. Khi dân Israel đã đi ra khỏi đồng vắng, đã vượt qua sông Giô-đanh đi vào xứ đất hứa mà Chúa đã ban cho, thì vào đó ông Giô-suê, tức là người hướng dẫn toàn dân, ông đã theo lời vâng lời Chúa cắt đặt cho mỗi chi phái, 12 chi phái của con cái của người Israel, mỗi nhóm được một cái phần đất đã hứa ban. Thì ở trong đó có một điều mà Giô-suê đã làm theo lời dạy của Chúa, để cho chúng ta thấy được cái lòng nhân từ của Chúa đối như thế nào. Ở trong Giô-suê đoạn 20, nếu chúng ta sau khi đã chia đất xong, thì ở trong đoạn 20, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Giô-suê phải làm xây 6 cái thành gọi là thành ẩn náu, the towers of refuge, tức là cái nơi mà những người ta đến để mà ẩn náu. Tôi xin được đọc ở trong sách Giô-suê đoạn 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: hãy truyền cho Israel mà rằng hãy lập các thành ẩn náu mà tay đã cậy Môi-se phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Bất ý tức là vì có những người mà vì vô tội, không, vì có những cái trường hợp nó chỉ là gọi là accident, không, chứ không cố ý, không phải cố tình. Giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các người ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một cửa của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý, và trước khi vốn không có ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến chừng các thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Đây là cái luật mà Chúa cho người ta, những cái người mà vì vô tình, không cố ý phạm những cái tội nào đó, không có bị trả thù ngay tại chỗ. Bởi vì chắc chắn nếu là có người nào mà vô tình mà làm một cái điều gì, những cái nạn nhân, gia đình nạn nhân có thể rất là giận mà ném đá liền cho đến chết. Ở đây Chúa cho cái thành ẩn náu. Những cái điều này cũng cho thấy Đức Chúa Trời trong cái cách dạy cho dân sự của Ngài, trong cách xử sự, hãy có tình yêu thương, có lòng nhân từ. Ở trong Esai, tiên tri Esai khi kêu gọi dân Israel, ông đã nói những cái lời là: các ngươi hãy thay đổi, hãy làm những điều lành, hãy đi tìm sự công bình, làm điều công bình, hãy tranh đấu chống lại những cái sự hà hiếp, đừng có làm những cái điều hà hiếp người khác, mà phải đem sự công bình đến cho những người thua thiệt mình, cho những người mồ côi, cho những người quá bụa. Có một cái câu chuyện kể, có hai vợ chồng kia, vợ chồng cãi nhau, gây nhau tối ngày, tức lắm, làm gì cũng có chuyện nói qua nói lại, mới đi đến gặp mục sư, để nhờ mục sư dàn xếp hoàn cảnh của xào xáo của gia đình mình. Ông chồng nói bà vợ lúc nào cũng chê bai ông, nói là anh không có làm chuyện gì hữu ích, làm gì cũng sai. Bà vợ tức rồi cũng phàn nàn, ông chồng cũng, thì là mục sư mới nói: thôi hai anh chị ngồi yên, bây giờ đừng có nghĩ tới những cái gì mà họ không hay, hãy nghĩ tới cái gì hay, cái gì tốt của mỗi người. Lý do tại sao ngày xưa hai người thương nhau mà lấy nhau, phải có cái hay cái tốt chứ. Thì họ ngồi suy nghĩ, và lần lần họ nhìn thấy những cái hay, những cái nhỏ nhặt nhưng mà rất là tử tế của cái tình yêu thương. Chúng ta rất là dễ vấp phạm, ta rất dễ thấy cái không hay của người khác, hay là chúng ta tìm cách trả thù cho đáng đời, làm cho thỏa lòng mình. Chúng ta hãy nhớ, ngay cả trong gia đình, đây là những cái người thân nhất của mình. Đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là bạn bè mà mình cả quen biết, thân thích, chia sẻ bao nhiêu điều, cả 30 năm, 40 năm quen biết nhau, có thể nào vì một cái lời nói mà giận, mà ghét. Nó không có đáng. 40 năm tình bạn, 30 năm tình bạn, không thể nào mà bỏ qua chỉ một lời người ta nói, hay là có một cử chỉ nào đó. Chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta rất có thể, chúng ta dễ dàng tha thứ, dễ dàng có lòng nhân từ với người khác hơn. Hãy đối xử nhau với nhau cách nhân từ. Rõ ràng chúng ta thấy là sự giận dữ, thịnh nộ và la lối không phải là một hành động của sự nhân từ. Sứ đồ Phao-lô còn nói rằng cả những cái lời, trong cái lời ông nói cay đắng, nặng nhẹ, than thân, cay đắng là gì? Cay đắng là có thể là không phải tự, nghĩa là tự than, làm cho là mình bị thiệt thòi, hay là đổ tội cho người khác, làm cho người ta cảm thấy ưu phiền, làm cho người ta cảm thấy buồn bã, người ta cảm thấy không vui. Cái đó cũng là không phải là một hành động nhân từ. Chúng ta không có thể nào mà đổ lỗi người khác, rồi hoặc là không đổ lỗi làm những cái điều để cho người ta nghĩ người ta càng đau lòng. Cái đó là chúng ta không có tử tế trong cái điều đó. Dĩ nhiên vu khống cũng như tương tự những lời nói cay đắng. Kinh Thánh nói rằng sự tử tế và lòng nhân hậu là kết quả của lòng người nào đã để cho thần linh của Đức Chúa Trời cảm hóa. Xin chúng ta đọc ở trong sách Phi-e-rơ, trong thư của ông Phi-e-rơ viết ở trong sách thư thứ 2 đoạn 1 câu 5 đến câu 9. Ông giải thích cho chúng ta biết thế nào cái tiến trình của một người đã biết đạo, có đức tin sẽ đưa đến lòng nhân từ đối với người chung quanh mình. 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 5: Vì đã nhận được những ân phước ấy nên anh chị em hãy thêm vào các điều này cho đời sống mình: có niềm tin, thêm nhân đức, có nhân đức thì sẽ có thêm sự hiểu biết, có hiểu biết sẽ làm cho chúng ta có tiết độ. Tiết độ tức là chúng ta cầm lòng, dằn lòng. Khi mà chúng ta có tiết độ rồi, nó sẽ làm cho chúng ta trở nên một con người có nhẫn nhục. Chúng ta hạ mình, chúng ta chịu đựng. Có nhẫn nhục thì chúng ta sẽ thêm thánh thiện. Có thánh thiện thì là chúng ta sẽ có lòng nhân từ đối với nhau. Và khi mà đã có nhân từ thì chúng ta sẽ thêm cái tình yêu thương. Nếu anh chị em có được những điều đó và đang nảy nở các đức tính ấy, sẽ khiến anh chị em hữu dụng trong sự hiểu biết về Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của chúng ta. Nhưng ai không có những đức tính ấy thì mù lòa, vì họ quên rằng mình đã được tẩy sạch tội lỗi trước kia. Chúa đã tha tội cho chúng ta, lẽ nào mà chúng ta không thể nào tha lỗi cho người khác? Chúa đã tha tội lỗi cho chúng ta, lẽ nào mà chúng ta sống như một người có tội? Cho nên chúng ta thấy khi mà nói đến cái sự nhân từ, trong cái tiến trình của ông Phi-e-rơ đã nói, nó chỉ là một bậc dưới sự yêu thương. Nó gần như là Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu mà chúng ta có lòng nhân từ thì chúng ta đã hướng đến gần như là cái thăng hoa của một con người biết đạo, của một người đã biết rằng mình được Chúa yêu và mình là một người đã được Chúa đã tha hết mọi tội lỗi của mình. Có những người xưng mình là cơ đốc nhân. Chữ cơ đốc nhân tức là đến từ chữ Christ, Christian. Nhưng mà họ phủ nhận cái việc dằn lòng, cái việc tiết độ là một cái điều họ cho rằng không cần thiết. Hay là họ tin, hay là có những người thì tin rằng Chúa, tin Chúa là tin ở trong lòng, đâu cần phải diễn tả bằng hành động hay là bằng lời nói. Đúng vậy, hành động chưa chắc hẳn là một con người nhân đức. Bởi vì chúng ta đã nghe những có những người họ làm để cho mọi người thấy là họ là người nhân đức, nhưng mà chưa hẳn là lòng họ đã có sự nhân đức. Nhưng mà chúng ta biết một người nhân đức thì luôn luôn sẽ có hành động nhân đức. Nhưng nếu mà không có tiết độ thì chúng ta không kềm chế được cái dục vọng hay là bản ngã mình, thì theo không thể nào chúng ta trở thành một cái người có sự nhẫn nhục và đưa đến sự thánh thiện. Mà không có sự thánh thiện và lòng tin kính thì không thể nào chúng ta có được lòng nhân từ. Khi mình đã biết bày tỏ cái lòng nhân từ của mình rồi thì làm cái lòng nhân từ của mình bằng cái tình yêu thương, tức là sự nhân từ của mình, chứ không phải chỉ là một cái thái độ để mà biểu diễn bề ngoài. Tôi xin được chia sẻ ở trong sách Hebrew, đoạn cuối của sách Hebrew có cái câu này tôi thấy là rất là hay. Ở trong Hebrew đoạn 13 ở trong Tân Ước, sách Hebrew ở trong Tân Ước, Hebrew, Jacques, Pierre, Hebrew đoạn ở trong đoạn cuối cùng của sách Hebrew là đoạn 13. Ở trong các lời khuyên và chào thăm của cái tác giả viết cái bức thư này, ở từ câu 1 đến câu 5 tôi xin được đọc cho hội thánh. Anh chị em, hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quen sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Ở đây khi mà ông nói, khi mà chúng ta đối đãi tử tế với một cái người nào đó mình chưa biết, người lạ, có thể biết đâu đó là thiên sứ chứ đâu phải là người thường. Cho nên hãy có sự ân cần đối với người lạ. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ. Chúng ta hãy cảm thông khi thấy có những người ở trong vòng tù tội, và lại hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Tức là đối với những người mà bị đánh đập tra tấn, chúng ta hãy nghĩ nếu mà mình cũng có cái thân thể bị đánh đập tra tấn, hãy có lòng nhân từ, hãy có lòng yêu thương. Mọi người trong sự hôn nhân phải đối xử với nhau bằng sự kính trọng và nhân từ. Chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Cái đó là cũng một phần của cái lòng nhân từ. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, cũng sẽ chẳng bỏ ngươi đâu. Đó là những cái lời dạy dỗ Kinh Thánh đã nói. Ở trong 10 điều răn chúng ta học, chúng ta đều biết 10 điều răn, 4 điều đầu là dạy cái mối tương quan của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Kính Chúa, chúng ta đối với Chúa như thế nào? Bởi vì Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng đã tạo dựng chúng ta, Ngài là đấng cai quản cả vũ trụ. 6 điều sau, yêu người, cách mà chúng ta đối xử với người chung quanh, với người đồng loại. Hãy hiếu kính cha mẹ, phải đối xử với cái bậc sinh thành của mình, mình phải có cái lòng yêu thương, hiếu kính, tôn trọng. Những cái điều răn mà Chúa dạy, chúng ta sống với người chớ tham lam, đừng có thấy người ta có rồi mình tham mà muốn có xây lòng, muốn chiếm giật. Chúng ta đừng có giết người, bởi vì cái đó là sai. Chúng ta không có quyền lấy mạng sống của ai, chớ phạm tội tà dâm. Bởi vì khi mà chúng ta làm những cái điều mà thất thiệt cho người khác, tức là chúng ta đã không công bằng với người chung quanh, đã không có tình yêu thương với họ. Chớ trộm cướp, không phải của mình mà mình có mưu đồ để mà lấy đi, cái đó là mình đã không có cái lòng yêu thương. Cho nên chúng ta thấy căn bản của một đời sống cơ đốc nhân, của một người theo Chúa rất là quan trọng. Và đó là những cái tiêu chuẩn mà Chúa đã nói. Trong Kinh Thánh cũng ghi lại rất là nhiều những cái trường hợp các thánh nhân họ đã bày tỏ lòng nhân từ như thế nào. Bởi vậy họ mới là thánh nhân. Chúng ta cũng học theo. Khi mà David lúc đó hãy còn là một thanh niên, chỉ là một cái người, một dũng sĩ, Đức Chúa Trời đã chọn David từ khi anh ta mới có 17 tuổi. Đức Chúa Trời đã chọn cái người thanh niên đi làm chăn nghề chăn chiên này sẽ là kẻ mà Chúa sẽ cho ban ngôi báo. Chúa đã sức dầu cho David. Nhưng mà lúc đó trong xứ đã có một vua, vua Saul. Vua Saul khi mà bắt đầu thay đổi, vua không có còn cái lòng kính trọng, yêu mến Chúa, không còn kính sợ Chúa, không còn biết vâng lời Chúa nữa, thì Kinh Thánh nói là quỷ đến trong lòng ông ghét David. Ông rất thương David lúc ban đầu, nhưng mà về sau càng ngày ông càng ghét David. Ông đã tìm cách hại, giết David. Nghĩa là ông đã tìm cách hại, giết ra mặt chứ không có sợ nữa. Nhiều khi David là ở trong Kinh Thánh kể ông có cái tài đờn rất là hay, hát những bài thơ, hát những bài ca. Nếu mà quý vị đọc ở trong sách Thi Thiên, phần lớn những bài thơ, bài ca đó đã được viết bởi David. Thì vua mới cho David vào trong cung điện để mà khải đờn, để cho lòng vua dịu lắng. Nhưng mà có những lúc vua giận, vua tức cái chuyện đâu đâu, thấy David ngồi đó cầm cây lao phóng lên một cái. May là David người rất là giỏi, lanh lẹ, trốn thoát được. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói, bởi vì David biết là vua Saul có những cái thái độ với mình như vậy, David chạy trốn. Thì có một lần khi mà ông chạy trốn ở trong hang đá, vua Saul cầm binh đi theo vua vào trong hang đá nghỉ ngơi, ngủ ở trong. David đã trốn trong hang đá từ trước, cho nên khi đi ra thấy vua nằm đó thì những người đi theo với David mới nói đây là cơ hội Chúa đã cho vua, cho anh, hãy giết Saul đi thì anh sẽ làm vua. David trả lời: ta không có thể nào mà hạ sát một người mà Đức Chúa Trời đã sức dầu để làm vua của dân sự của Ngài. Cho nên David chỉ cắt một cái vạt áo của Saul mà thôi. Cái lòng nhân từ, cái con người trung chính của David đã bày tỏ ông xứng đáng là một người để mà làm vua lãnh đạo toàn dân của Đức Chúa Trời. Khi David lên ngôi, ông còn trở lại đi tìm những người con cháu của dòng dõi của vua Saul, con của Jonathan là người bạn thân của mình, Jonathan là con trai của Saul. Ông đã đem những người đó về để nuôi và cho họ hưởng lộc của triều đình suốt đời. Ngày xưa, Ruben là người anh đã có lòng nhân từ mà cứu mạng em mình là Joseph. Nhờ vậy mà Joseph đã được Chúa dùng để trở nên một cái người làm công việc cho Ngài. Môi-se trở thành người lãnh đạo toàn dân. Toàn dân sự của Đức Chúa Trời là nhờ đâu? Bởi vì lòng nhân từ của người công chúa xứ Ai Cập nhìn thấy đứa bé ở trong nôi, bà không giết mà đem về nuôi. Đó đã trở thành Môi-se. Joseph, khi mà mình đã nên tài, nên cao trọng, gặp lại các anh mình ngày xưa, những cái người mà đã tìm cách giết mình ngày xưa, ông đã đối đãi với họ bằng lòng nhân từ. Đức Chúa Giê-xu suốt cuộc đời hành đạo của Ngài, Chúa chữa bệnh, Chúa giảng đạo, Chúa cho người ta ăn, hàng ngàn người ăn, bởi vì Ngài có lòng yêu thương, lòng nhân từ. Ngài nhìn thấy sự khốn khổ, những cái điều mà họ phải gánh chịu. Trong các câu chuyện của Chúa kể, có một cái câu chuyện tôi muốn được chia sẻ sáng hôm nay để chấm dứt cái bài chia sẻ sáng hôm nay với Hội Thánh. Đó là cái câu chuyện ghi lại về một người đàn bà phạm tội tà dâm, là một cái câu chuyện hùng hồn nhất để cho chúng ta thấy lòng nhân từ của Chúa cứu thế. Một ngày kia người ta kéo đến trước mặt Chúa một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm. Có thể là cô này có thể là tư tình với một cái người đàn ông có gia đình khác, cho nên luật ngày xưa rất là bất công, người ta cho người đàn bà là có tội, còn cái ông kia thì được thả đi. Thì người ta mới lôi cái người đàn bà phạm tội này, phá hoại gia can người khác này, mới đến trước mặt Đức Chúa Giê-xu. Họ mới tới, họ mới nói: Chúa ơi, theo luật pháp ở đây, một người mà phạm tội như thế này là phải bị ném đá cho đến chết. Chúa cho phép chúng con xử tử họ, người đàn bà, con người phạm tội. Đức Chúa Giê-xu không có trả lời họ. Kinh Thánh ghi lại là Chúa chỉ làm thinh, Chúa chỉ viết, Chúa cứ viết trên mặt cát. Thì mọi người cứ đến nhìn rồi lần lần họ tản đi hết. Bà White, khi mà bà giảng giải cái hành động của Đức Chúa Giê-xu, bà nói rằng Chúa viết những cái tội của tất cả những cái người trong làng đó. Có thể Chúa không có nêu tên, nhưng mà Chúa viết xuống: người này ăn cắp, có đi ăn cắp, có giết người, cướp đất, thế này. Có thể là Chúa viết xuống, Chúa không có nói chỉ điểm là ai, nhưng mà mọi người, xong rồi Chúa chỉ nói một câu: nếu trong các ngươi ai là người vô tội thì hãy ném người đàn bà, cầm đá ném người đàn bà này trước tiên. Cái đó là một cái thành ngữ mà trong văn hóa ngày nay chúng ta thường nghe, là ai vô tội thì hãy ném đá trước. Đó đến từ trong câu chuyện của Kinh Thánh. Bởi vậy những cái người đọc đó thấy Chúa không có nêu tên, nhưng mà thấy cái tội này giống tội mình đã làm, quá lần lần tản đi hết, không còn ai hết. Chúa mới nhìn lên thì chỉ còn có cái người đàn bà đứng đó. Chúa hỏi: những cái người mà đã muốn xử ngươi, kiện ngươi, giết ngươi đâu hết rồi? Bà ta nói: họ đi hết rồi. Chúa nói: như vậy ta cũng không định tội ngươi. Nhưng mà Chúa nói một câu: hãy đi, đừng phạm tội nữa. Cái đó là cái lời của cái lòng nhân từ của Đức Chúa Giê-xu. Bà White, khi mà giải thích cái câu chuyện này, bà còn nói thêm một cái điều: khi mà Đức Chúa Giê-xu viết những cái tội của người ta trên cát, nó biểu tượng rằng gió sẽ thổi bay đi, những cái đó sẽ bị xóa hết, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng xóa hết mọi tội lỗi. Chúa sẽ không ghi khắc tội lỗi của chúng ta trên đá, nhưng mà Chúa chỉ nhắc nhở cho chúng ta biết hãy ăn năn, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đó là một cái sự nhân từ được bày tỏ bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta muốn được nghe Chúa phán cái lời đó với mình, biết là bao nhiêu. Ta cũng chẳng kết án ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Lời nói ân hậu của Ngài phải làm lòng kẻ có tội phải mềm lại, bởi vì tâm linh của người mà nhận được cái câu nói đó là chắc chắn chúng ta đã thấy được sự nhân từ, sự dịu dàng của cái tình yêu mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu có cho mỗi người trong chúng ta. Đó là sứ điệp tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Hãy đối đãi với nhau bằng sự nhân từ để chúng ta thể hiện chúng ta là những người con cái của Đức Chúa Trời, thể hiện con cái của một đấng là sự yêu thương. Xin cảm ơn Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.